Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2014 và chúng ta ở tại trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Mình tìm hiểu tiếp về phần cách nghe pháp đúng đắn. Hôm trước đó là chúng ta đã tìm hiểu tới 6 điều ô nhiễm, mà mình tìm hiểu đến điều thứ tư là để cho những cái sự kiện bên ngoài làm sao lãng. Thì như là Ngài Jase Rinpoche đã có nói, niềm vui và nỗi phiền muộn của quá khứ giống như những bức tranh vẽ trên nước, chẳng còn lại dấu vết gì, chớ có chạy theo chúng. Nhưng nếu chúng xuất hiện trong tâm, hãy quán chiếu xem thành công hay thất bại, đến và đi như thế nào. Ngoài pháp ra, còn có thể tin vào thứ gì khác? Kế hoạch và dự án tương lai giống như lưới thả nơi sông cạn, sẽ không bao giờ đem lại được những gì bạn mong muốn. Hãy hạn chế những khát khao và nguyện ước, nhưng nếu chúng xuất hiện ở trong tâm, hãy nghĩ đến ngày chết bất định, còn có thời giờ cho bất cứ việc gì khác không ngoài pháp. Việc làm hiện tại giống như công việc trong giấc mơ, hãy quẳng chúng sang một bên, vì mọi nỗ lực như thế đều vô nghĩa. Tất cả mọi việc làm đều không có thực chất. Theo đó, giữa những thời công phu thiền định, hãy tập cách kiểm soát mọi niệm tưởng khởi lên từ tam độc, cho đến khi tất cả niệm tưởng và tri giác hiển lộ như pháp thân. Điều này không thể bỏ qua. Hãy hồi nhớ lại bất cứ khi nào cần thiết, chớ có buông lung theo những vọng tưởng mê lầm. Ngài dạy chúng ta rất là tha thiết. Cái niềm vui và nỗi phiền muộn của quá khứ giống như là bức tranh vẽ trên nước. Đây là nói về cái việc đã qua. Khi mình đang nghe pháp, bỗng nhiên cái mình chợt nhớ lại chuyện ngày hôm qua, chuyện tháng qua, hay là chuyện hồi năm rồi, những chuyện vui, những chuyện buồn, vân vân. Khi mình chợt nhớ lại thì mình phải thấy nó rằng nó giống như là những bức tranh vẽ trên mặt nước, viết lên, vẽ lên, viết xong thì nó tan biến lập tức, không có thật, không có tồn tại thật, chẳng còn lại dấu vết gì, chớ có chạy theo chúng. Khi mình ngồi mình lắng nghe pháp mà nó khỏi bất cứ những cái ý tưởng nào, nhớ lại vui buồn, được mất, dinh nhục, tốt xấu, hơn thua, khen chê, vân vân của quá khứ, thì mình phải coi nó giống như là chữ viết ở trên nước, không có dấu vết gì. Đừng chạy theo nó, đừng chạy theo những cái chữ mà được viết ở trên mặt nước khi mình đang nghe pháp.
Bất cứ cái tư tưởng gì khởi lên nó thuộc về quá khứ. Nhưng nếu như chúng xuất hiện ở trong tâm thì mình hãy quán chiếu xem thành công hay thất bại đến đi như thế nào. Ngoài pháp ra còn có thể tin vào thứ gì khác? Tất cả những cái gì xuất hiện ở trong tâm khi mình đang nghe pháp mình đều buông bỏ hết, mình đừng có chạy theo nó. Và nếu như nó lỡ có xuất hiện mà mình không có buông xuống lập tức được liền thì mình phải quán chiếu sự đến và đi của nó như thế nào. Thí dụ như quý đệ thấy rằng đâu phải lúc nào mình ngồi nghe pháp cái tâm của mình cũng tĩnh lặng đâu, để mình đón nhận đâu. Hoặc là có khi mình ngồi nghe mà nó khởi lên một cái ý niệm gì đó về quá khứ, thì nếu mà nó khởi ý niệm bình thường thôi, nhẹ thôi, thì lúc đó mình có thể buông bỏ được. Nhưng có những cái sự việc rất lớn, rất nặng, rất làm cho mình rất là đau khổ, hay là làm cho mình rất là vui sướng, thì lúc đó đó mình buông liền, buông không được. Thì lúc đó mình phải quán chiếu nhìn sâu vô những cái tâm niệm giấy khởi đó lên, để mình thấy được cái sự đến đi của nó chỉ là một cái kẻ khách thôi. Nó đến rồi nó sẽ đi. Mà trong khi cái mình chú tâm là mình đang ngồi nghe pháp thì mình chỉ biết là mình đang ngồi nghe pháp, tất cả những cái gì khác đến đều không chấp nhận. Thì cái đó là mình mới là giữ vững được cái vị trí của mình. Chư pháp trụ pháp vị, kinh Pháp Hoa nói cho chúng ta, chư pháp trụ pháp vị là mọi sự vật, mọi sự việc, mọi con người đều ở nơi cái vị trí của nó. Giống như giờ mình nói ngay khi mình nghe pháp thì mình đang nghe pháp là mình ở ngay cái vị trí của người đang nghe pháp. Những cái khác không xâm nhập được mình, thì cái đó mình mới có cái sức tự chủ, mới có cái gọi là cái niệm lực, cái định lực của mình. Ngoài pháp ra còn có thể tin vào thứ gì khác? Cái câu đơn giản nhưng mà nó nói lên được cái lý do, cái mục đích cả cuộc đời xuất gia tu hành của mình. Ngoài pháp ra còn có thể tin vào thứ gì khác được? Tất cả mọi sự mọi vật ở trong cái pháp hữu vi này không có một cái gì đáng tin cậy, tất cả là giả dối hết. Đừng nói chi cái người ngoài giả dối mà chính mình cũng giả dối với mình. Chỉ có pháp mới là chân lý, mới là sự thật. Chỉ tin cậy vào pháp. Cho nên Đức Thế Tôn trước khi nhập diệt á, thì các đệ tử hỏi ngài, sau khi Thế Tôn niết bàn, sau khi ngài qua đời thì chúng con nương cậy vào đâu? Nương tựa vào chánh pháp. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thắp đuốc lên gì? Thắp đuốc về chánh pháp. Chánh pháp là cái chỗ đáng tin cậy, nhân gian thiên thượng tối đệ nhất. Mà mình đem cái niềm tin mà mình đặt vô những cái bên ngoài là mình sẽ sụp đổ, mình sẽ khổ đau, mình sẽ bị biến hoại. Ngoài pháp ra không có gì đáng để tin cậy. Hãy đem hết tâm tư của mình nương tựa vào pháp, y chỉ nơi pháp, sống theo pháp, thực hành pháp, tôn thờ pháp, tha thiết với pháp, tìm cầu pháp, thực hành pháp, mình sẽ chứng đạt pháp, sau đó mình mới có thể hộ pháp và hoằng pháp. Mà cái căn bản nhất để mà mình tha thiết với pháp, cầu pháp, tôn trọng pháp là nằm ở chỗ nào? Chính ngay cái chỗ mình đang nghe pháp, cái thái độ nghe pháp của mình. Chúng ta mới học cái bài cách nghe pháp đúng đắn. Kế hoạch và dự án tương lai giống như lưới thả ở nơi sông cạn, sẽ không bao giờ đem lại được những gì mà bạn mong muốn. Hãy hạn chế những khát khao và nguyện ước. Những cái kế hoạch, những cái dự án mà mình toan tính cho tương lai á, thì chẳng khác nào như đem lưới mà mình thả ở nơi sông cạn, nước nó cạn xìu à, mà đem lưới mình tới chỗ đó đó để mình đánh bắt, không có tôm cá. Tất cả những cái dự án, những cái kế hoạch mà mình vạch định á, hoạch định cho tương lai của mình á, không có thiệt, ảo tưởng mà thôi. Tất cả cái kế hoạch vĩ đại, rộng lớn, sự nghiệp mà gọi là to tát ở tương lai, nó nằm ở đâu? Ngay trong cái giờ phút hiện tại mình chánh niệm lắng tâm nghe Pháp. Cho nên á, anh có tư tưởng Kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta thấy rằng là tam thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, nó nằm ngay cái khoảnh khắc hiện giờ. Ngay một cái niệm chánh niệm của mình đó, nó chứa đựng cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhất niệm vạn niên nhất niệm. Một niệm là muôn năm. Ngay cái niệm hiện giờ đó là muôn năm. Cái chỗ này đó không phải lý thuyết đâu. Nếu quý vị thực hành, quý vị sẽ thấy kỳ diệu. Hiện tại diệu kỳ. 10.000 năm. Ngay trong một cái niệm hiện tại. Nếu người nào mà sống được với cái giây phút hiện tại đó, chánh niệm tỉnh giác ra, người đó hả? Bất tử. Thì như vậy cái mà mình gọi là 6-70 năm, 2-40 năm, thật ra đó, cái sống thật sự của mình là gì? Là ngay trong giây phút hiện giờ. Nếu cái tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng, thanh tịnh, trong sáng, nhận biết rõ ràng, ngay chỗ đó là chứa đựng tất cả. Không cần phải đợi 5 năm, 10 năm, 30 năm sau mới có. Bất cứ giờ phút nào mình nhận biết sâu sắc cái giây phút hiện tại, hoàn toàn tỉnh sáng, ngay lúc đó mình có tất cả. Ngay lúc đó mình là người tỉnh thức. Đó không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Không phải là lý thuyết. Không phải lý thuyết. Cái đó là mình ứng dụng thực tập. Cho nên nhiều khi mình thành hỏi quý đệ, chứ lúc nãy ngồi 5 phút đó thở được bao nhiêu hơi? Lúc đó mình để biết mình thở bao nhiêu lần? Không biết. Mình không biết được cái mình đang làm gì hết. Mình luôn luôn chỉ nhìn ở bên ngoài người này, người kia, người nọ. Mình để ý cái này, cái nọ, cái kia. Mà cái nhận biết mình không biết gì hết. Mà cái mà nhận biết trong giây phút hiện tại đó là linh hồn của tất cả tông phái. Chánh niệm tỉnh giác. Chỉ cần an trụ ngay trong giây phút hiện tại thôi là mình á tương đương với vua của 33 tầng trời. Cái hạnh phúc đó, đó vua trời cũng ngưỡng mộ. Mà cái đó không phải đợi mình tới chừng nào mới đạt được đâu. Ngay hiện giờ bất cứ ai cũng có thể làm được. Mà đem cái đó mà nghe Pháp là nó nghe tới di diệu thầm thầm Pháp. Quý đệ ứng dụng rồi, quý đệ sẽ thấy một cái điều không thể tưởng tượng nổi. Ngay nơi mỗi một con người, ngay trong giờ phút này, không phải tìm đi đâu hết. Đó là sự thật. Chính Đức Phật xác chứng ở trong Kinh Nguyên Thủy Nikaya Dạ Hàm. Và chính những vị đạo sư trong hiện tại đã thực hiện. Mà cái vị thầy mà nổi tiếng nhất về phương pháp này chính là Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ngài dạy cái gì? Hơi thở, bước chân, nụ cười, ngay trong giây phút hiện tại thôi, làm thầy của thiên hạ quốc tế, thế giới. Bên Mỹ tạc tượng ngài, tạc tượng luôn. Ngân hàng quốc tế mời ngài vô để thuyết trình, để hướng dẫn trí huệ, chia sẻ trí huệ của thiền sư. Những cái nhà chính trị mà tầm cỡ châu Âu, châu Mỹ này kia, nó mời ngài vô để giảng thuyết hướng dẫn. Mà ngài dạy gì? Chánh niệm ngay trong giây phút hiện tại. Cái cốt lõi có nhiều đó. Nhưng mà tại sao mình học mình cũng biết hiểu mà không làm? Không có kết quả. Làm thì mới có kết quả. Pháp của ta là cái đến để mà thấy, không phải đến để mà tin. Bất cứ tất cả quyền đệ này, ai cũng có quyền đạt được chánh niệm tỉnh giác. Đừng nghĩ rằng tịnh độ khác với thiền tông, chú khác với tịnh vân vân. Tất cả tông đều vô đó hết. Tịnh độ nhất tâm, nhất tâm bất loạn của tịnh độ chính là chánh niệm tỉnh giác của thiền tông. Nhất tâm bất loạn, không loạn mà cái tâm thường nhất, tâm thường nhất là chánh niệm tỉnh giác. Còn mật tâm, tam mật tương ưng, thân mật, khẩu mật, ý mật, thuần nhất thanh tịnh là cái gì? Cũng là nhất tâm, cũng là định. Mà bây giờ quý đệ mà nghe pháp, mà nghe tới cái chỗ này, nghe tới tâm tủy tim gan của Phật tổ, chứ không phải nghe ngoài lông da đâu. Mà đem cái tâm phân biệt, đem cái tâm so sánh, đem cái tâm hơn thua thành kiến, mình chỉ nghe được ngoài da thôi. Cho nên á, đang khi nghe pháp, đừng có chạy theo những cái tâm tưởng, tưởng tượng, toan tính ở tương lai, và hãy hạn chế những khao khát và ước nguyện. Hạn chế khao khát và ước nguyện. Xin thưa quý đệ, mình càng khao khát, mình càng ước nguyện, mình càng muốn cho nhiều, mình không được gì hết. Giả sử có được cũng không có bao nhiêu hết, mà không ước không nguyện hết mà vô nguyện giải thoát môn. Không ước không nguyện gì hết mà nó được, cái bất khả tư nghị. Là tại vì ngay cái lúc mình nghe pháp mà mình ông mà muốn mai mốt mình trở thành giảng sư, trở thành luật sư, thiền sư gì đó, đang lúc nghe mà mình nghĩ vậy đó, là cái tâm mình phân tán à. Mà cái tâm mình phân tán thì cái bài mình không có trọn vẹn. Mà cái bài mình không trọn vẹn thì làm sao mình đi thâm nhập vô trong kinh tạng trí huệ Như Hải? Không thâm nhập kinh tạng thì không có trí huệ Như Hải. Mà không có trí huệ Như Hải thì làm sao làm pháp sư, luật sư, thiền sư, kinh sư gì đâu. Cho nên ngay cái chỗ đó là nó mất. Chỉ cần á, ngay đây hiện giờ, nói tiếng Việt của mình, ngay đây hiện giờ nắm bắt được, nắm bắt được giây phút hiện tại, là mình nắm bắt được tất cả chánh pháp nhãn tạng, tất cả sự tu hành. Ngay trong giây phút hiện tại mình luôn luôn thấy được vô thường, khổ không vô ngã. Còn đây nói pháp là hiện tại chỉ lắng tâm nghe pháp thôi. Nhưng mà nếu như chúng xuất hiện trong tâm thì hãy nghĩ đến ngày chết bất định, còn có thời giờ cho bất cứ việc gì khác không ngoài pháp. Ai, ngài nói rất là rõ. Ngài nói rằng là đừng có chạy theo những cái ý nghĩ về tương lai, nhưng mà mình cần phải hạn chế những cái ước nguyện tham muốn. Nhưng rủi như mà chúng xuất hiện trong tâm mình thì sao? Rủi như nó xuất hiện thì sao? Nó xuất hiện mạnh thì lúc đó làm gì? Hãy nghĩ đến cái ngày chết bất định, còn có thời giờ cho bất cứ việc gì khác không ngoài pháp. Mình nghĩ rồi mình sắp sửa chết, tự nhiên mình nghĩ sắp sửa chết cái mọi thứ rồi tự nhiên nó dừng lại hết rồi. Quý đệ thấy không? Bây giờ lâu lâu quý vị huynh đệ đi thăm mấy vị hòa thượng hay mấy huynh thầy hay mấy những cái người lớn tuổi mà bệnh nặng á, nằm nó vô hỏi còn tính gì không? Không, không tính gì hết trơn, tính vô hòm thôi. Không còn tính gì hết á. Mà lúc khỏe là tính đủ thứ. Mà tới lúc bệnh lúc thì sắp sửa gần chết rồi không tính gì nữa. Ngay cái lúc mà nó khởi cái tâm tương lai lên, quán chiếu mình sắp sửa chết, tự nhiên là nó rụng xuống hết. Tất cả những cái tâm đó nó lắng lặng xuống hết, nó dừng lại hết. Được, mình sẽ làm được. thường thường suy niệm về cái chết, nhất định tu sẽ thành tựu. Nếu mà cái chết nó đến thì còn có thời giờ gì cho bất cứ cái việc nào khác ngoài pháp. Chỉ có một cái duy nhất là để đặt hết tâm mình vô pháp. Việc làm hiện tại giống như công việc ở trong giấc mơ. Cái câu này độc đáo, câu này học thuộc lòng. Cái việc làm ngay trong hiện tại này giống như là việc ở trong giấc mơ. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có cái câu là cực tịnh quang thông đạt, tích chiếu hàm hư không, phản quang kháng thế gian, do như mộng trung sự. Quay lại nhìn cuộc đời giống như việc trong mộng. Ngay cái mình đang làm bây giờ nè là đang diễn ra trong một cái cơn mộng. Ở trong mình ngủ mình làm chơi bao là giấc mộng nhỏ. Mình lên mình coi một cái tuần kịch ha, một tuần hay là một cái bộ phim là một cái giấc mộng vừa vừa. Đóng phim đó là một giấc mộng đó, một vở tuồng thôi à. Nhưng mà cả cuộc đời mình là một giấc mộng lớn. Nằm trên bao giấc mộng nhỏ, một cái bộ phim là một giấc mộng vừa vừa, mà cả cuộc đời mình là một giấc mộng lớn. Mình đừng tưởng rằng đó là mọi cái mình làm gì đó cái gì cũng chắc thiệt, cái gì mình cứ nghĩ tới cái lợi ích riêng tư cho mình không. Mình ích kỷ, cá nhân riêng tư rồi mình nghĩ để chiếm hữu rồi này kia cho mình. Nhưng mà xin thưa quý đệ, là tới chừng mà mình sắp sửa ra đi rồi, đừng có nói đợi già. Bây giờ đời bây giờ không đợi già mới chết đâu. Có nhiều khi mình nhìn mình tưởng đâu trời cho mình nó ngon lắm, mình quan trọng lắm. Nhưng mà quý anh đại thấy giờ mình ngồi lên máy bay mình dòm xuống coi, cả một cái thành phố giống như mấy cái đồ mũ chất chơi, thấy không? Còn mấy cái chiếc xe mà gọi là tỷ tỷ tỷ, 5 tỷ, 3 tỷ này kia nó chạy giống như mấy chiếc xe mũ nhà tròi chạy qua chạy lại. Mình ngồi máy bay mình dòm xuống, thấy không? Đi máy bay nhìn thấy mình quan trọng quá vấn đề, chứ thật ra không có gì. Những cái mình làm trong ngày đó là việc trong mộng, trừ khi nào mình đại giác mới tỉnh mộng mà thôi. Trừ khi nào mình đại giác. Bây giờ mình nhìn trật lắc hết trơn, mình nhìn trật á, nhìn sai hết, nhìn lầm lẫn hết. Như vậy thì á, cái câu quan trọng này, việc làm hiện tại giống như là công việc trong giấc mơ, hãy quẳng chúng sang bên, vì mọi nỗ lực như thế đều vô nghĩa. Tất cả mọi việc làm đều không có thực chất, đóng một cái cốp giống như pháp ấn. Cái này là nói cho chúng ta sao? Là hãy quẳng chúng sang một bên, vì mọi nỗ lực như thế đều vô nghĩa. Tất cả mọi việc đều không có thực chất. Tất cả những cái mà mình nỗ lực, trừ ra nỗ lực để cầu pháp, hành pháp, chứng đạt pháp, ngoài ra tất cả sự nỗ lực đều là vô nghĩa, không có thực chất. Đây là nói cái pháp cứu cánh à, không phải nói cái pháp phương tiện. Đây nói thẳng trực chỉ, không có nói mấy vòng vòng. Quý vị đệ nghe vòng vòng quen rồi, giờ không có nói lòng vòng nữa, trừ cái đó ra thôi. Cho nên cái người xưa tu đắc đạo là vậy đó. Tại vì cả thời gian, tâm lực, trí lực, sức lực, nghị lực, hùng lực, tất cả cái gì lực, thấy không, dồn hết sức vô một cái mà hốt ra chắc chắn là thành công. Mình giờ dùng nhiều cái, chừng trăm thứ, mình giỏi hơn mấy người tổ hồi xưa. Mới vô xuất gia mới học chứ gì chân là tính chương trình rồi, không tính đủ thứ hết trơn. Tổ hồi xưa không có tính, tính có một cái một à. Tính xong rồi vĩnh viễn không còn tính nữa. Mà mình tính ngàn cái cho nên mình tính hoài, không có cái nào xong. Quăng chúng hết, quăng đây không phải bỏ hết trơn à. Quăng cái tâm cố chấp
thành kiến phiền não hơn thua ganh tị đố kỵ nhân ngã. Quăng cái tâm đó hết, chứ không phải quăng là thầy nói quăng thôi giờ khỏi học, khỏi công phu đồ niệm Phật cũng khỏi, không phải à, đừng hiểu lầm. Quăng mấy cái tạp nhạp của thế gian, tại vì mình đi vô đó mất thời gian, mất tuổi thanh xuân của mình, mất cái tuổi thanh xuân mình, mất cái sự tráng kiện hùng tâm tráng trí của mình, mất hết tất cả những cái gì của mình hết. Rồi mới mốt chừng mình già rồi mình đọc mấy cái này tiếc nuối. Tại sao lúc trẻ mình không chịu nỗ lực, nằm trên giường bệnh, hoặc tới lúc mình quằn quại, tới lúc nghiệp quả nó trổ ra, mình sẽ nuối tiếc, hối hận và dài dò trong đau khổ. Nếu mình không thực hành pháp từ ngay lúc bây giờ, ngay tại chỗ ngồi bây giờ, giữa những cái thời công phu thiền định, hãy tập cách kiểm soát mọi niệm tưởng khởi lên, từ tam độc cho đến khi tất cả niệm tưởng và tri giác hiển lộ như pháp thân. Những cái thời khóa công phu của mình, tu tập của mình, hãy kiểm soát mọi cái niệm tưởng khởi lên từ tam độc. Ý niệm khởi lên về tham, ý niệm khởi lên về dục, ý niệm khởi lên về sân, ý niệm khởi lên về si mê, không thấy vô thường, khổ không vô ngã. Kiểm soát những ý niệm đó, nhìn cho kỹ những ý niệm đó, nhìn cho xuyên những ý niệm đó, nhìn cho thủng những ý niệm đó, nhìn cho thấu những ý niệm đó. Đó là đại công phu, đại công đức, chứ không phải chạy đi làm tùm lum phía ngoài, đó là công đức công phu. Nhìn xấu cho đến khi tất cả niệm tưởng và tri giác hiển lộ như pháp thân. Tất cả mọi niệm tưởng và tri giác của mình nó sẽ tan, tan ở trong cái trí vô ngã duyên khởi của các pháp. Mình thường thường mà nghiền ngẫm thân này, mạng sống này mong manh chỉ trong hơi thở, quán cái trí vô ngã, thì tất cả cái niệm tưởng đó, nó bị cái trí đó nó soi. Nó giống như là mặt trời càng lên chừng nào thì sương nó tan. Ai hay mấy cuộn không toàn tịnh, sương biết bên trời một núi xanh. Trần Thái Tông, Khóa Hư Lục. Con người chân thật thịt đỏ ao, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Ai hay mây cuộn không toàn tịnh, sương biết bên trời một núi xanh. Do cái trí quán về vô ngã vô thường của các pháp, giống như cái mặt trời xuất hiện ra thì sương nó tan, mà sương nó tan rồi đừng tưởng đâu hết không còn gì, cái núi xanh sừng sững bất động của đại giác hiển lộ. Từ ở trong cái chỗ không vô ngã đó mà nó phát huy ra vô lượng vô biên cái diệu đức công năng của tự tâm, muôn đức nó tròn sáng. Điều này không có thể bỏ qua, cái sự tu của mình đừng có để cho nó bỏ qua, chớ có buông lung theo những vọng tưởng mê lầm. Một câu này thôi, viết lên, dán vào cái chỗ ngồi, cách ngôn quan bích. Những cái câu nói mà mình phải treo vách tường để mà mình nhớ, chớ có buông lung theo những vọng tưởng mê lầm. Buông lung, mặc tình, muốn nghĩ gì nghĩ, để cho muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, đó là buông lung. Trong cái lúc mình nghe pháp. Số 5, tập trung năm giác quan hướng vào bên trong một cách quá căng thẳng. Nếu như mình nghe pháp mà mình quá căng thẳng, mình quá tập trung thì cũng không được. Mình quá tập trung như vậy đó thì á, nó sẽ làm cho cái tâm của mình nó bị quá hưng phấn á, thì á là nó không có được nhẹ nhàng, nó không có được thoải mái đó, thì có khi nó làm cho mình căng thẳng đầu óc, mình nghe ngồi cái mình mệt, tại vì mình quá dụng cái ý thức, quá dụng cái sự tập trung, quá mức cái sự chú tâm. Cái gì quá mức là cái đó không được. Phải thoải mái, tự nhiên, giữ một sự quân bình giữa cái căng thẳng và buông lung. Cái chỗ này quý anh đệ để ý hai cái thái cực. Một là buông lung, không thèm chú tâm gì hết, dòm đây dòm kia, quẹt qua quẹt lại, vô nói cười, đó là buông lung. Còn hai là quá căng thẳng, phải không? Chú mục lên, nhóm lên, ở ngực lên,
hả họng.
Rồi hồi giờ có nhiều người ngồi nghe hả họng luôn. Rồi cái làm chú trợn, rồi có khi làm dữ lắm. Là hai cái đó là hai thái cực. Một cái là buông lung, một cái là quá căng thẳng, giữ cái mức trung dung, thoải mái, ha, tự nhiên. Nhưng mà mình á, nhận thức chánh niệm, cái này quan trọng. Không phải nghe pháp mà tất cả sự tu hành đều vậy hết. Cho nên trong cái tu mình á, có những cái người niệm Phật hoặc là ngồi thiền á, ngồi niệm là nhíu mày, bẩm trợ đồ, hướng ngực đồ, làm dữ lắm. Mà cái đó không có bệnh, mà cái đó có khi sanh ra bệnh, sẽ sanh ra bệnh. Có người ngồi lại bắt đầu gục, ngủ còn không ngủ thì vọng tưởng. Hai cái loại đó nói, một là nằm xuống ngủ, hai là thức chỉ nói chuyện, ông không làm này làm kia, thì đó là nó y vậy thôi. Giữ được cái mức trung dung, trung đạo, để cho nó thoải mái, tự nhiên, chánh niệm nhận thức tỏa sáng là nó đi sâu, nó mới bền lâu. Quý anh đệ thấy giống như mình đi như vậy đó, mình đi bình thường vậy, mình đi hoài à. Nhưng mà nếu mình đi một giò, mình đi một chân thì đi đâu có được lâu. Dầu cho nó có luyện tập, nó chạy ở trên cái sợi dây, quý anh đệ thấy không, nó chạy với xe đạp ở trên sợi dây đi, nó cũng đâu có được lâu một chút thôi chứ, sao chạy hoài được. Muốn cho bền lâu là cái tự nhiên. Nghe pháp này cũng vậy, chán nản vì nhiều lý do, chẳng hạn như vì bài giảng quá dài. Cái này cũng dễ bị nè, bài chưa dài mà dưới đạch nản nè, là muốn chán rồi. Là không có nên cảm thấy mệt mỏi trong khi lắng nghe giáo huấn, đừng có chán nản trong khi mình cảm thấy đói, hoặc là phải chịu đựng, hoặc phải chịu đựng phiền tối như nắng mưa gió vân vân gây ra, hay là khác trong khi đang lắng nghe một bài giảng quá dài, hoặc khi phải chịu đựng những phiền tối. Ở đây có mấy điểm chúng ta để ý nè. Mình thành thấy quý bình đệ đó, là ở đây nói thực tế luôn, thì đây mình học mình phải nói hết, ai cố gắng được nhiều thì cố gắng. Trong cái lúc nghe pháp mà móc cái chai nước suối ra uống là không trúng, đó không tôn kính pháp. Xin thưa quý đại Minh Thành là cái người mà chia sẻ pháp với chúng hội, không phải riêng quý huynh đệ xuất gia, cư sĩ cũng vậy. Chừng nào mà chịu hết nổi, Minh Thành mới bưng nước uống. Thật sự là vậy, đó là tôn kính pháp. Tại vì thiếu một cả một ngày lúc nào mình uống không được. Lúc nào mình uống không được. Một là ngủ, hai là có thái độ bất kính, ba là mình là để cho những cái nó tạp nhạp, những cái hành động vô nghĩa tầm phào, bốn là trong cái tâm mình vọng tưởng, năm là cái tâm mình không có chuyên chú. Ở đây Minh Thành nói cái thực tế đó, đây là trong bài nãy, bây giờ Minh Thành nói thực tế mà Minh Thành nhận được từ trong những cái thực tế mà những cái pháp hội, những cái đó làm chướng ngại mình hết, chướng ngại mình hết. Cho nên nếu như một quý đệ mà làm mà đúng theo trong đây, đừng nói chỉ 10 phần, trong đây dạy 10 mà mình được chừng 5 thôi, mình học pháp nhất nhật thiên lý, một ngày ngàn dặm, thiên hạ vô địch, không ai địch nổi mình hết á. Long tọn ở trong Phật pháp là voi chúa hoặc là sư vương, sau này mình sẽ trở thành sư tử hống, đăng pháp tòa như tác sư tử hống. Cái này nhắc thêm nữa đó, điện thoại là tuyệt đối
Khi mà vào trong cái lúc mà mình học là toàn là để chế độ rung hoặc là tắt luôn, không có gì quan trọng. Thành ra đó là quý đệ biết rằng ở đây mình thành nói cái nhỏ nhỏ, quý đệ để ý thấy thực tế nè. Mình á, đây nói những người tu tha thiết học chân thành thôi, còn những người không tu học chân thiết tha thành đây không nói tới, không kể, không kể. Là thí dụ như mình tu 7 năm mà có một cái vấn đề nó nan giải, vấn đề hoặc là trong cái sự tu công phu của mình nó trục trặc cái chỗ đó hoài, thì bữa đó nó ngay chân cái bữa đó, đó là ngay cái thời điểm đó là ông thầy giáo thọ đó, hòa thượng đó, vị Tông Túc nó nói ngay cái chỗ đó. Nếu như mình chú tâm mình lắng nghe trọn vẹn nó trong một câu đó thôi là mình dở tung 7 năm gian khó của mình nó tung trong một câu thôi, mà tới cái câu đó cái điện thoại nó reo, reo ngay cái lúc đó. Thì cái tâm mình bị phân tâm, mình chú ý qua cái điện thoại đi, hoặc tin nhắn vậy mình mở rồi mình coi, mình coi xong rỡ rồi mất cái câu đó rồi. Hoặc là đối với những cái người nghiên cứu 10 năm mà cái vấn đề nó nghiên cứu hoài nó không ra, đi hỏi tất cả chỗ không ra, mà tới bữa đó ngay cái lúc đó là ông thầy giáo thọ ông giải ngay trên cái chỗ 10 năm mình nghiên cứu không ra đó. Tới lúc đó mình ngủ gục, ngay cái thời điểm đó mình ngủ gục, mất cái công trình 10 năm của mình. Đây mình thành nói những cái nhỏ nhỏ, bây giờ nói cái lớn nữa. Mình đã tu học từ nơi cái pháp hội Linh Sơn ở Linh Thú đó là 2500 năm trước, mình ở dưới tòa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi. Mình chết đi sống lại chết đi, mình tu cho tới cái đời này là nó sắp sửa dập lưu, sắp sửa vào dòng thánh. Tại ta chứng ở trời rồi mà làm biến quá mà, rồi ăn chơi không, mà ta chứng A-la-hán hết rồi, lên Bồ Tát này kia, sơ địa, nhị địa, tam địa, bát địa, cho đến diệu giác này kia, đẳng giác, mà mình còn ở đây. Mà tới cái đời này trong cái nhân duyên đúng ra là nó sắp sửa vào dòng thánh rồi. Mà tới bữa đó là hòa thượng lên là nói cái câu đó, nếu đúng cái lúc đó cái tâm mình tịnh mà nó tương ứng vô một cái câu đó là mình nhập luôn vào dòng thánh. Mà tới cái câu đó, các ngài chuẩn bị nói cái câu đó, thì cái người kế bên cạnh mình hay gì đó làm cái gì đó động cái mình quay xuống rồi mình cự la, mình nói chuyện giỡn vậy đó, nó mất tiêu cái cơ hội nhập thánh quả. Quý này thấy nó ghê gớm, mà cái đó có thiệt chứ không phải chuyện đơn giản này nha, đó là có thật á. Nó mất nhiều cơ hội lắm mà mình không biết. Ở đây nói chúng ta sao, đừng có chán nản khi cảm thấy đói, đói bụng đang nghe pháp, bụng nó đói, đói cái mình nghĩ trời lẹ nôn nôn đang về đang ăn, mất rồi, mất cơ hội rồi. Nó cũng có thể trong cái trường hợp nãy chúng ta nói rồi đó, nắng hồi xưa nghe pháp đâu có giống như mình, mà hội trường mát mẻ mà quạt mấy chục cái đèn, bao nhiêu cả trăm cái đèn, bàn ghế gì vậy, hồi xưa ngồi ngoài gốc cây, ngồi ngoài trời nắng nó chói, mà ta học chứng thánh nhân không à. Mà mình ngồi trong đây nhiều khi mấy chục cây quạt, có khi còn móc cây quạt phải phẩy nữa chứ. Quý này thấy cái tâm cầu pháp của mình với người xưa xa, bà hỏi tại ở chợ tu hoài sao không thấy gì hết, không thấy gì. Nhân quả nó tất yếu rõ ràng lắm, quý này thấy không đó. Mình đọc cho nên mình học, mình phải nghiền ngẫm từng chữ vậy đó, chứ không phải mình học mà ào ào đọc lẽ rồi xong rồi sang năm qua bài khác, qua bộ khác, không phải. Mưa đâu có tạt đây, hồi xưa nghe pháp mưa, đừng nói mưa, tuyết luôn, nó tổ Huệ Khả đứng ở ngoài tuyết bao nhiêu cho tới tuyết ngập quá gối. Tuyết mà đứng ngoài chịu trận nó lạnh rung vậy đó, quý đệ biết rằng là nó âm mấy chục độ C mà. Như vậy cho nên mới được như vậy, và cuối cùng nó mới ra như vậy, và ngày nay mới như vậy. Thì mình như vậy cho nên cuối cùng nó như vậy, và mai mốt nó cũng như vậy.
Đó là nó dạy vậy, cho nên nó dạy vậy, vậy là vậy. Rất là rõ, mình đã thấy không? Giáo lý duyên khởi đó, cái này có cho nên cái kia có. Cái này không cho nên cái kia không. Hồi xưa người ta có cái tâm chân thành cầu pháp cho nên người ta đắc pháp, chứng pháp, ngộ pháp, đạt pháp. Mình không có thì nó là dễ. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói rất rõ là nhân vậy duyên, vậy quả, vậy báo, vậy rốt ráo, trước sau vậy là vậy, cho nên nó là vậy. Hỏi gần trách ai nữa. Đó, mưa, gió, đủ thứ hết trời. À, hoặc là đó, bài giảng dài, hải quan hỷ, tức là cái này quan trọng. Trong lúc mình nghe Pháp, mình vui xuống lên, mình hân hoan lên, mình hỷ lạc lên là tại sao? Là tại sao? Hiện nay có được những cái điều kiện tự do, thuận duyên của đời người. Hôm trước chúng ta đã nói rồi, không phải dễ. Đã gặp được một vị chân sư và bạn có thể lắng nghe những giáo huấn sâu xa của Ngài. Cái sự kiện mà bạn đang được nghe giáo pháp thâm diệu vào thời điểm này là kết quả công đức được tích lũy từ vô lượng vô biên kiếp. Ghê gớm như vậy, không phải chuyện đơn giản. Mình gặp được là thầy lành bạn tốt, mình có được những cái điều kiện quá ư là thù thắng, gọi là cái thời đại mạt pháp, mà mình có được cái nhân duyên như vậy, đó phải chuyện bình thường. Nó là cái gì? Nó là cái kết quả của công đức tích lũy từ vô lượng vô biên kiếp trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho tới bây giờ, không phải chuyện đơn giản. Giống như bỏ đói mình 100 ngày mới cho mình ăn nếu mình còn sống, lâu quá rồi đói bữa nay mới được ăn, khát rồi mới được uống. Nghe Pháp cũng giống vậy, cái tâm nó sanh hỷ lạc hân hoan cũng giống vậy. Sai xưa nó thích thú đam mê trong Pháp vậy. À, cho nên hãy khẩn thiết lắng nghe với lòng quan hỷ. Với này kể lại Đức Phật của chúng ta phải trả giá hàng trăm gian khó. Quý đệ đã biết rồi, bài kệ 4 câu thôi mà Đức Phật phải hy sinh thân mạng, thậm chí khoét mình ra hàng trăm ngàn lỗ để bất vô đốt dầu để mà cầu một cái bài kệ hoặc nửa câu kinh. Đức Thế Tôn của chúng ta ở trong quá khứ. Cho nên Minh Thành đó nói quý đệ thấy rằng là ở bên Võ Lâm nó có cái gọi là bi kiếp. Bi kiếp Võ Lâm, bi kiếp Võ Công. Quý đệ thấy phải vậy không? À, Cửu Âm Chân Kinh hay là Nhất Dương Chỉ hay gì đó, thấy không? Những cái bộ mà coi như là bí kíp võ công mà nó quý dữ lắm, nó quý, nó giấu dữ dội lắm, bí truyền, bí truyền. Đó, thì bây giờ nó nếu mà ai mà được một cái bí kíp đó thì sao? À, chỉ cần được cái bí kíp đó là trên 50% là trở thành thiên hạ vô địch. Nếu mà được cái bí kíp đó là thấy là hơn 50% là thành công. Đó, mà bây giờ mình đó là bí kíp chánh pháp chung quanh hết trơn cả chùa mà không chịu luyện công, mà thậm chí đem bí kíp lên một photo sẵn phát cho, gửi cho từng người, phải không? Lựa mấy chục năm lựa ra, rồi đi lựa, rồi chọn, rồi biên tập trở lại, rồi photo rồi sẵn dưng lên cho tới miệng, còn không chịu ăn bó tay. Quý đệ thấy Minh Thành về phải biên soạn trở lại, đi kiếm lọc mấy chục năm kiếm những cái tác phẩm, rồi xong rồi đem xuống, rồi phải chọn lựa chắc lọc tinh qua biên tập trở lại, rồi xong rồi đi photo. Photo một lần nhiều tiền lắm mà, chứ không phải giỡn đâu à. Lớp tăng lớp ni nhiều tiền lắm à, cả triệu á, mỗi một lần photo á. Đưa lên rồi đọc từng câu rồi giải thích ra. Mình phải đặt tại sao, tại sao, tại sao, thì mình sẽ hiểu tại sao.
Nói không phải kể công, mà để nhiều khi phải nói để mình để biết, nhiều khi mình để cầm thấy đâu có cái gì đâu, về bỏ vào túi. Nhiều khi vô học có khi nhớ sách không, thôi bỏ. Mới để thấy trân trọng giáo pháp, cho dù phải đối diện với quả ngục nóng đỏ hay những lưỡi dao sắc nhọn, hãy tìm cầu giáo pháp cho tới khi bạn lìa đời. Vì thế hãy lắng nghe những lời giáo huấn với nỗ lực to lớn, hãy quên đi cái nóng cái lạnh và tất cả mọi thử thách khác. Cái câu này học thuộc lòng. Cho dù phải đối diện với quả ngục nóng đỏ hay là lưỡi dao nhọn sắc bén, hãy tìm cầu giáo pháp cho đến khi bạn lìa đời. Tìm từ bây giờ cho đến lúc chết, không bao giờ bỏ. Xin thưa quý anh đệ nha, không phải chuyện dễ mà thấy được chánh pháp đâu. Đây là một sự thật, mình thành tâm sự quý anh đệ nghe. Đừng có nói rằng mình tu như vậy đó rồi mình học vậy là mình học được chánh pháp. Không phải chuyện dễ. Chánh pháp tại sao gọi là chánh pháp khó nghe? Có khi mình học cái mê tín tà pháp mà mình không biết, mình tưởng đó là chánh pháp. Có khi mình học được cái chánh pháp, nhưng mà mình học á chánh pháp mà mình học cái chánh pháp phương tiện. Rồi trong cái phương tiện đó lại có cái phương tiện của phương tiện mình không biết. Mình tưởng đó cái đó là chân thật nghĩa. Cái chỗ này mình thành phân tích sâu cho quý anh đệ thấy cái này sâu xa lắm. Không phải cái chuyện đơn giản. Và đừng nói rằng ai vô tu cũng thấy được chánh kiến đâu, không thấy được chánh pháp đâu, không phải chuyện dễ. Nếu mà thấy được pháp thì phải đắc pháp nhãn tịnh, vào dòng dự lưu của tu đà hoàng. Cái đó mới gọi là thấy pháp, mới gọi là đắc được chánh kiến. Cho nên mình đừng có tưởng mình học mà mình học lơ tơ mơ xem thường mà được, không bao giờ, không bao giờ. Cho nên á, giờ trở lại vấn đề nè, là mình học cái phương tiện mà mình tưởng đâu cái đó là chân thật nghĩa. Mình tưởng đâu đó là chân thật nghĩa. Rồi đó, thậm chí mình gặp được chánh pháp, nhưng mà mình có cái thành kiến, cái thành kiến cố chấp ở trong tâm mình, nó chánh pháp nó vô không được. Cái thành kiến nó đóng cửa lại, không thể vô được. Ví dụ như nó vô được mấy cái nhỏ nhỏ phương tiện hay là gì, thậm chí cái mê tín nó vô dễ lắm, nhưng mà tới cái chân thật nghĩa mà trực chỉ đó, nó vô không nổi. Thấy được ở trước mắt rồi, nghe rồi mà không vô được, đóng cửa rồi. Đóng bít cái cửa ngộ rồi, đóng cửa, không có mở, đóng cửa. Rồi có khi mình sẽ hiểu nó lệch lạc về chánh pháp. Không phải chuyện, tại vì cái nghe như nãy nói đó mới hiểu được cái bản thể của chánh pháp. Nghe giống như nãy giờ mình nói, cái nghe đó nó mới vô được cái bản thể của chánh pháp. Còn không là nó bị thành kiến, nó làm che chắn, nó lệch qua, nó lái qua chỗ này, quẹo qua chỗ kia vậy. Nên cái chuyện không phải giỡn đâu. Chánh nhân trong kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là nấu cát, dầu cho trải qua trăm ngàn kiếp cũng gọi là cát nóng cho không thể thành cơm được. Cái tâm mình không phải thật sự để cầu chánh pháp giải thoát, thì dầu cho chánh pháp trước mặt mà không có thấy gì là chánh pháp hết, cái đó nó biến thành cái dụng cụ để phục vụ cho tài sắc danh lợi vân vân. Nó không phải là cái phương tiện để đạt đến cứu cánh giác ngộ giải thoát. Thậm chí là chánh pháp mình tiếp xúc được luôn, nhưng mà do sáu căn ba nghiệp, do cái sự cái tâm mình không có chân thành tha thiết cung kính thì không được. Không được, hoặc là nó được có 20% thôi. Cho nên tại sao mà Đức Thế Tôn nói pháp mà có người ngồi ngay cái thời pháp để chứng qua la hán, mà có người lại chứng tam quả, chứng là nhị quả, có người chứng sơ quả, nhưng mà có người không có chứng gì hết, không có chứng ngộ gì hết. Thậm chí có người ngồi đó nghe, có những người có không có tin, nó có hết, nó có hết. Tự trong cái nội tâm của mình, nó có cái nhân quả trong nội tâm của mình. Cho nên á, là hãy tìm cầu giáo pháp cho đến khi bạn lìa đòi cái cầu này, độc đạo, quá độc. Đừng có tìm cái độc ở đâu, đây nè, độc đây nè. Hãy lắng nghe những lời giáo huấn nỗ lực to lớn. Hãy quên đi cái nóng lạnh và tất cả mọi thử thách. Quên hết. Năm cách nhớ tưởng sai lạc. Thứ nhất là nhớ chữ mà quên nghĩa. Nhớ chữ không à, ghi chữ vô. Bữa ở trên nói như này, ghi ào vô. Ghi về được thêm mấy trang, không hiểu nghĩa gì hết trơn. Được mớ chữ à. Hoặc nhớ nghĩa mà quên lời. Nhớ nghĩa mà không nhớ cái câu chính xác của Phật, của Tổ. Mà nhớ nghĩa mà quên lời. Mà cái này còn đỡ hơn là nhớ chữ. Nhưng mà ở đây người ta yêu cầu cái trọn vẹn, cho nên nhớ nghĩa không cũng không được, mà nhớ chữ không cũng không được. Mà nếu như cho mình chọn thì mình chọn cái nghĩa. Có thể châm trước được là chọn nghĩa. Thế hạn như xong một cái bữa nay ra rồi đó, mình trở về, mình ra về nhà, còn động lại trong tâm của mình những cái gì, những cái nghĩa lý gì, phải còn động lại được cái gì, thì cái đó, cái học đó nó mới có giá trị. Chứ đi ra rồi xong, rồi xong, học xong rồi về thì rồi xong, không có gì hết, xong luôn đó. Cái thứ hai là, cái thứ ba là gì? Nhớ cả hai mà không hiểu ý. Ý ở đây mình phải hiểu là giống như cái lý. Tại vì kinh của mình hiện tại nó qua nhiều lớp dữ lắm. Tổng âm Hán Việt hơn 25 thế kỷ rồi, bây giờ còn đọc. Tăng chúng tập phụ nhỉ, không biết gì hết trơn. Mình nói mà thậm chí nhiều khi hỏi mình cũng không biết vậy. Vậy làm sao Phật giáo phát triển? Mình không có cái sự tâm huyết, mình không có sự cải cách, mình không có sự tiến bộ để hoàn thiện. Quý vị thấy không? Rất là khó. Mình phải người Việt, phải tụng tiếng Việt, nói tiếng Việt, giảng pháp tiếng Việt. Đừng cứ để lệ thuộc vô Tàu. Đương nhiên Trung Quốc có nhiều cái hay để cho mình học, nhưng đừng lệ thuộc. Tại sao mình người Việt mà mình trong chùa mình viết toàn chữ Tàu không, rồi ai cho ai đọc? Viết cho ai đọc? Ngay cả tăng chúng trong chùa đọc không ra, mà đừng nói chi giải. Vô hỏi hỏi thầy cái câu liễn này ra gì, thầy cũng không biết luôn. Làm sao con biết? Là mình làm cái gì? Mình đang làm cái gì? Cho nên huynh đệ phải để ý những cái này. Phải để ý cái này. Người ta người Tàu thì ta viết chữ Tàu, mình người Việt tại sao mình không viết chữ Việt? Mà cứ nói cái đó là hay, cái đó là đẹp, cái đó này kia nọ, như vậy rồi làm sao? Làm sao phát triển? Cho nên nhiều khi Minh Thành có nhiều cái tâm huyết muốn chia sẻ huynh đệ lắm. Tâm sự vô biên. Làm sao phát triển? Huynh đệ phải là sau này phải cải cách những cái đó. Nghi thức của mình tụng tiếng Việt, kinh Di Đà tại sao Hòa Thượng Chí Tịnh dịch rất hay sao không tụng? Tổ Huệ Đăng dịch siêu tuyệt vời luôn sao không tụng? Giới Bồ Tát dịch ra rồi tại sao không đọc? Giới Tỳ Kheo dịch cho biết bao nhiêu vị luật sư của Việt Nam mình, đại luật sư như Hòa Thượng là Thượng Đổng Hạ Minh đó, nằm cái thế kiết tuần dịch hết luật tạng của Phật giáo tới chừng tịch, nằm cái thế kiết tuần tịch luôn á. Tại sao không lấy mấy bộ luật của Hòa Thượng Thiện Hòa, các vị tôn túc của mình dịch, sao không lấy đọc? Vấn đề thế. Cho nên những cái vấn đề này là mình để ý. Nó thành ra